chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ quá, thùng thơ dân ý. Chứ không lẽ bây giờ con đu sai, bây giờ con chạy đi đâu, chạy hỏi ai, chạy hỏi ai là phạm luật sư rồi đó, phạm giới rồi. Cho nên chắc chắn là phải đặt cái chỗ nào bỏ, để cái thùng. Và như bây giờ ở bên nam thì để một cái thùng ở cái ở chỗ nào, bên nữ để cái thùng ở chỗ nào, để khi mà bí quá thì mấy con viết mấy chữ bỏ một thùng. Vậy thầy mới biết, thầy mới trực tiếp thầy đến thì giúp mấy con, chứ thầy đang viết sách nữa thì làm sao mà thầy trực tiếp được, phải không? Thầy đang bây giờ coi như là đang, khi mà thầy cho vô cái lớp này rồi thì đang soạn cái bộ dưới luật ngũ tỳ kheo rồi, tức là cái tập kế này, là cái tập thứ ba này là quan nghi tế hạnh rồi, để chuẩn bị cho dạy mấy con về cái lớp ấy chính ngữ rồi, nó là quan nghi tế hạnh rồi đó. Mà bây giờ thầy chưa có soạn được cái bộ dưới luật của tỳ kheo, còn 4 tập nữa, cho nên thầy đang tập trung để làm cái việc này. Thì mấy con mà vô lớp tu yên rồi thì thầy mới ngồi yên mà thầy soạn. Nó như vậy là thầy đang soạn cái bộ dưới luật cho xong. Còn tiếp tục mà xong rồi thì mình xin phép luôn 4 tập luôn, để cho nó được 6 tập cho đúng hết cái bộ giới. Nhiệm vụ thầy còn thiếu bộ giới tỳ kheo là 4 tập. Thì thầy phải lo làm cái này cho ra. Thì mấy con vô lớp chính tư duy, mà khi mấy con tu chính ra thì thầy đã xong cái bộ giới rồi, thì nó khỏe hơn.
Thầy dạ. Trong, có cái góp ý kiến nhỏ, nếu mà vậy ngày mai thầy phân cho những người nào mà buôn trầm và đã tương đối rồi, những cái bài viết hay, những cái người đó sẽ ở riêng một khu để cho họ tránh động, họ tu cho mau lẹ. Và những người mà bình thường cho rằng khu
à, trong cái ý kiến đó. Bởi vì nếu mà có Út mà cất được cái khu đó rồi, đỡ thầy biết mấy, đặng thầy dẹp nó rộng ra thầy mới chia ra, chứ giờ ở phía sau hết trơn, nó không còn cái thất, cho nên giờ thầy cũng chưa biết sắp xếp làm sao nữa. Đây nó
họ tu đã quá tinh tấn rồi, hôn trầm họ có gần như không còn nữa, thì họ tiến vô rất là nhanh, thì mà không nên để
mà đúng rồi, con nói cái đó đúng rồi. Không, nó bây giờ nó có một số người, người ta có thể mà tu nhanh được đó, vô đây người ta quán được tứ niệm xứ rồi, người ta phá hôn trầm thì nhiên rồi, mà cứ để người ta bị động không thì người ta tu không còn chừng. Cho nên nó phải có cái khu việc biệt lập để cái số người này, để mà dẫn dắt người ta đi nhanh. Nếu bây giờ mình nhìn thấy ở trong này cái số mà tri kiến người ta đầy đủ rồi, mình đưa cái số đó nó qua một cái góc độ người ta tu, nó dễ hơn là cái số tri kiến nó chưa đủ. Tự cái tri kiến người ta nó đã xả rồi, đã xả rất nhiều. Biết rồi liền, mình đọc mình biết, biết cái thức người ta xả, biết rồi. Biết cái luận của người ta thì không có ác pháp nào mà xen vô trong cái tâm của người ta được, vì cái tri kiến người ta giải thoát rồi. Những cái bài làm đó là tri kiến giải thoát rồi, nó xác định được sự giải thoát. Cho nên sẽ đưa những cái người đó qua một góc độ để cho áp dụng được cái tri kiến đó trong cái lớp chính tri kiến.
Mấy người họ ở với nhau, họ cũng không làm đậm với nhau, thì họ có tri kiến rồi, họ biết tự lái, họ không làm tự gọi giữ được cho nhau nó mau lẹ.
Phải rồi, con có ý kiến vậy đúng đó con. À, bây giờ còn Phước Toàn có ý kiến gì không con?
Bạn này như trong trường hợp của con, khi con bơm nhau thì con tập cho con tới hình thức. Tại cái lúc thì con dựng con thở mạnh, lúc thì con thấy nhẹ thôi.
Được, nhưng mà điều kiện là bây giờ con tập tứ niệm xứ là tập quán thân con đó. Lúc mà thở mạnh đó, để cho cái cơ thể con nó động nó phình ra lớn. Còn lúc thở nhẹ là con đã tự nhẹ mà nhận ra được. Nhưng mà thật sự ra mới đầu thì như vậy, chứ sau này thì thở bình thường chứ không có vậy đâu. Vì mình quán được cái thân của mình rồi thì cái hơi thở nó bình thường, mình thở như thường thôi, chứ không có vận dụng cái hơi thở như vậy được. Còn mới đầu tại vì mình nhận ra không được cái thân của mình, buộc lòng mình phải thở mạnh để cho mình nhận ra được cái sự rung động của nó. Thì sau đó nó quen rồi, cái mình xả, mình thở bình thường thôi, được thở mạnh như vậy. Thứ nhất là về cái thân bệnh mấy con, thứ nhất là về thân bệnh. Không, bây giờ nếu mà có một khu nào đó mà thầy đưa một số người thầy đã chọn, họ dễ tu lắm, nó không có loại lọt lọt. Nghĩa là nhìn trong cái số người ở trước mặt thầy, có một số người tu rất tốt, sẽ chọn họ vào một khu vực để họ tu.
Thầy lại không cho họ quét gì nữa, không cho vệ sinh gì nữa, chỉ có ở cái khu thất của họ vệ sinh.
Đúng rồi, ở trong cái khu họ thôi.
Tất cả cho luôn, cho nơi để tu.
Đúng vậy đó, con đề nghị cái điều đó hay con, để cho họ hoàn toàn họ dễ dàng. Còn cái mà họ đi ra họ tu tập á, thì họ sẽ dễ quên cái tứ niệm xứ của họ. Vì họ quan sát cái tứ niệm xứ họ liên tục để tu tập. Trong cái điều kiện đó thì bây giờ thì cái cơ sở của mình coi như nó khích quá. nó khít quá, nhưng mà thầy cũng có thể thầy sắp xếp thôi, thầy đổi đó mà.
Thầy có ba khu cho nên sắp vào một khu được.
Bây giờ đổi nó mà, mình đổi, mình đã đổi. Ví dụ như bây giờ cái khu cái người đó thì thấy nó không được, thì cho cái người mà người được về cái khu đó sắp xếp vào nhà trong một cái khu riêng.
Thông báo tất cả bên ngoài không được xâm nhập vào cái khu của họ.
Không có cho mà dẫn khách dẫn khứa đi được nữa, để cho họ được yên ổn mà tu tập.
Vậy thầy khí tứ năng xứ mà chân thân quán thân này ở cái tư thế ngồi hoặc nằm đứng thì nó dễ, nhưng mà việc đi thì theo thói, còn cái quán hơi thở thì rất khó. Thì lúc đấy thì giữ tứ niệm xứ bằng cách này
à? Con giữ tứ niệm xứ bằng cái bước đi của con,
bước đi.
Mỗi bước đi con lưu ý là mình đi cái nó động toàn thân mình đó. Cái bước đi con đi con để chân xuống cái nghe thân mình nó động. Mình cũng cảm nhận cái động, rung động của cái thân, mà nương vào cái bước đi của mình để mình cảm nhận cái toàn thân của mình, cái rung động của mình. Còn về cái hơi thở mà đi thì bị gì, nó hai phần động. Cái hơi thở thì phần nội, còn cái động cái thân của mình là phần ngoại. Nhưng mà cái bước đi của mình đó, nó, mình lấy cái phần ngoại nó rõ ràng hơn. Đi mình đi thế nào cái thân mình nó cũng động, nó động. Thành ra mình lưu ý về cái phần đi nó tốt hơn, đi nó chuyển qua.
Cái đó là rất dễ lẫn rơi vào cái xe hành trình.
Nếu mà mình chú ý ở dưới cái bàn chân mình không thì nó bị chánh niệm chỉnh giác. Còn cái này nó bị cảm nhận cái thân, cho nên đi thì nó biết đi, nó không có chú ý với đi lắm. Cho nên nó nương cái đi để cho cái thân nó rung động đó, thì mình cảm nhận cái thân. Không phải tập một lần hay là nó
chưa làm được. Nếu lúc ấy mà chưa làm được đúng pháp thì nó sớm chánh niệm tỉnh giác thì có được không ạ?
Được con, nó cũng được. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác, lần ở chánh niệm tỉnh giác nó cũng đi đến cái cảm nhận thân rồi.
Vâng.
Vì nó tỉnh quá thì nó phải định ra trên thân nó. Cái sức tỉnh, cái sức mà tỉnh giác đó, nó mình đi như vậy đó, mà trong khi đó mà nó tỉnh thật tỉnh đó, thì nó không bị ức chế trên cái bước đi của mình. Còn mình chú ý chỉ còn có bước đi không thì nó bị ức chế trên cái bước đi. Còn mình tỉnh ở trên cái bước đi đó, thì nó lại dồn vô, nó thấy cái sự rung động của nó toàn thân. Rồi bây giờ mình biết cách mình tập nó mau hơn. Còn mình không tập thì sau đó nó tỉnh thật sự, chánh niệm tỉnh giác nó tỉnh được thì nó cũng còn thân. Còn mình không khéo thì mình tỉnh có cái bước đi không thì mình bị ức chế.
Trong lúc mà đang đi đó thì ví dụ như đang đi trên đường đất, như vậy là vừa tỉnh trên thân mà cũng là vừa tỉnh đạp những cái con này.
Con đã tỉnh mà con đạp nữa sao? Vậy đó, con đang mê chứ ở đó. Con đang tập trung chỗ nào? Không phải không? Con đang tập trung nào? À, lẽ đương nhiên là nó tỉnh, nó cảm nhận cái thân của nó, nhưng mà nó còn biết cái bước đi đâu mà, cho nên nó đâu có mờ mắt đâu.
Lúc mà con đi nó tỉnh hơn. Con có tập đêm hôm đó, con nằm mà con tập nằm chiếc tường đó thầy, có 10 phút à, lố cái bắt đầu nó ngủ cái hết hồn thôi. Thì cái nằm chiếc tường đó, nó cũng tỉnh thức đó, mà nó ưa ngủ.
Phải rồi,
ngủ đi
tan. Bây giờ mới đầu tiên mình tập ngồi, rồi ngồi kiết già, rồi ngồi tư thế trên ghế, rồi ngồi giữa lưng ở trong vách, rồi ngồi duỗi chân, ngồi được nhiều cách để mà nhiếp, để cảm nhận cái thân của mình đã tập quán nó nhiều cái hành động. Để làm gì? Để cho nó khắc phục cái ưu phiền trên đó. Nếu mình có một cái hành động mình ngồi lâu đó, mình sẽ bị những cái chướng ngại của thân, nó mỏi mệt trong hoạt này kia. Còn lát mình thay đổi này, lát mình thay đổi kia, nó không bị chướng ngại đó. Cho nên vì vậy mình bảo vệ được cái sự bình an cho cái không có chướng ngại, tức là mình làm cho nó nhiếp phục được tham ưu trên thân của nó thì nó mới tốt.
Còn có thầy không? Con hỏi nha, về cái đứng dưới quay nghi, con tính định sẽ đi đứng làm ngồi thì con có thời gian cái đoạn này có được tập hết 40 nghi không hả?
À, bây giờ đầu ngồi mình chưa, không biết mình quán được cái thân mình chưa, mà mình tập luôn cái đi nữa thì coi chừng nó quán cạt. Bắt đầu bây giờ mình tập ngồi cái đã. Nội bao nhiêu cái quay nghi ngồi, tập cho hết được bao nhiêu quay nghi ngồi cho mình nắm cho vững. Bây giờ đó, ví dụ như con ngồi cái chữ kiết già rồi nha, con xả ra con ngồi bán già, con tập quán coi trên bán già nó sao, trên cái kiết già nó sao, rồi dựa lưng ở trong vách mình ngồi, dưới đất dựa lưng trong vách mình cũng ngồi, mình ngồi mình coi chân mình ngồi chơi vậy. Rồi mình duỗi chân, cách thức đó để mình tập tất cả các cái quay nghi ngồi hết. Mà mình quán, mình thấy ở cái tâm nó quán, cái thân nó quán, cái thân toàn diện của thân nó vậy, nó chỉ có một mà. Cái ngồi nó nhiều, cái tướng ngồi đó là một. Hai là mình mới lần lượt rồi mình thấy mình quán được rồi, trên cái tướng ngồi rồi bắt đầu mình quán cái tướng đi. Cái đứng thì nó cũng giống như cái ngồi chứ không có gì khác, bởi vì mình phải nương hơi thở thôi. Rồi đó là bắt đầu bây giờ mới tướng nằm. à, mình sai cái tướng nằm của nó. Vậy mình mới tu, tu từ từ chứ đừng vội. Bây giờ con tu luôn bốn oai nghi thì nó chung chung nó con không có coi như cái nào nó cũng cặp mình cặp hết nó tâm con. Cho nên mình tu ráng một cái thôi cho nó tốt được một cái, để rồi từ đó mình tu tới mấy cái kia nó dễ dễ nhận. À phải rồi, thay đổi cách ngồi thôi mấy con. Nhưng mà vì bị hôn trầm thì miên buồn ngủ đó, thì mấy con đi chánh niệm tỉnh giác thôi. Bởi vì lúc bây giờ mấy con mới tập quán thân, cho nên chưa có tập mà quán thân trên đi. Mà bây giờ nó buồn ngủ, nếu khuya đó mà nó giờ bây giờ 9 giờ tới 10 giờ rồi nó thì cái khoảng đó nó dễ buồn ngủ lắm. Thì do đó mấy con nên tập đi chánh niệm tỉnh giác để đỡ cho mình giữ gìn giờ giấc đúng cho nó quen. Chứ không bây giờ mình ngủ sớm nó coi chừng nó bất lợi. Cho nên mình tập để cho mình giữ giờ giấc cho nó quen đi, tới chừng đó mình tu quán trên thân của mình nó dễ dàng, nó sẽ tiến. Chỉ còn có phương pháp tu trên tứ niệm tứ quán thân thôi chứ không tu pháp khác đâu. Mà tự cái pháp quán nó nhắc lên pháp phục.
Thầy, thầy như bây giờ ví dụ như vào giờ nghỉ trưa giờ an tịnh thân, lúc ấy là 1 giờ, thế con không muốn ngủ thì con nằm lúc đấy con có thể tập tứ niệm tứ được không?
Được chứ con.
Vâng,
được.
Như thế thì có chiều theo cái ý thích của mình thì có rơi vào cái năm được trường dưỡng không?
À không con, bây giờ ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình nằm nghỉ để chờ, mình ăn cơm rồi đó, mình nằm nghỉ để tiêu hóa đó, thì mình đừng có tu gì hết. À, mình khoan tu rồi sau khi bởi mình tu đó, mình dồn cái sức quan sát của mình, quán tâm đó, mình dồn đó. Cho nên mình nghỉ một chút xíu, mình đọc lại trong cái thời khóa của Đức Phật đó, có nghỉ làm một chút, buổi trưa có nghỉ làm, ăn cơm rồi nghỉ. À, lúc bây giờ đó thì sau cái thời đó rồi bắt đầu đó mình chưa có dạy tu đâu. Nó nghĩa là bây giờ đó mình nằm chừng khoảng độ chừng 30 phút thôi để cho nó tiêu hóa mình. Rồi bắt đầu từ đó nó tỉnh là con bắt đầu tu được rồi. À, chừng 30 phút mà. Ăn cơm rồi 30 phút đừng làm gì hết. 30 phút đừng có đọc sách nữa mới còn. 30 phút ăn rồi đừng có đọc, đừng có làm gì hết là để cho nó tự tiêu hóa. Chứ không nó sẽ ảnh hưởng cái đường tiêu hóa mấy con. Bắt nó làm việc là nó ảnh hưởng đó. Cho nên để 30 phút cho nó nhồi cơm, nó tiêu cho hết thực phẩm đi. Rồi 30 phút qua rồi đó bắt đầu mấy con làm gì cũng được hết. Khi mình tập trung vào chỗ nào thì máu mình nó phải về chỗ đó.
Vâng.
Nó tập trung về.
Vậy thầy dạy ở cái giai đoạn này thì hãy tập trung vào một cái oai nghi là ngồi tu thứ một thứ. Thế nhưng con muốn xin thưa hỏi thêm một thí dụ như là giờ trưa đấy, lúc bấy giờ 1 giờ mà không ngủ nữa mình vẫn đang nằm đấy thì vẫn có thể tu cái thứ lần thứ.
Được bằng oai nghi nào? Tập. Tập cũng giống như mà khi mình ngồi, mình ngồi mình cảm nhận từng cái hơi thở của nó.
Thầy, nhưng mà nếu ở cái tư thế ấy tập thấy nó thoải mái, thích hơn, cảm giác dễ chịu hơn thì như vậy có rơi vào thứ thục, có rơi vào cái năm dục trường dưỡng không ạ?
Không, bởi vì mình tỉnh thức, mình tập tỉnh thức, nó thấy nó thoải mái, nó dễ chịu, nhưng mà nó không có sanh một cái cảm giác dục nào. Thì sau này đó mình cũng bắt đầu đó mình sẽ tu tập, mình cũng sẽ tu tập tới cái năm này. Bây giờ nó sẵn nằm mà mình thấy bây giờ mình nằm nghỉ mà bây giờ mình bỏ cái thời gian này uổng đi thì do đó mình tập thì cũng được chứ không có sao mấy con. Được. Riêng chân niệm hỏi thầy, trưởng lão đã phê bình bài viết tâm bi là con nên rèn luyện tu tập về tâm này. Riêng con cũng thấy mình có khả năng về đặc tướng này, vậy sao con lại tu trên tứ niệm xứ, hay là con sẽ tu trên tứ niệm xứ để cho tâm hết phóng dật rồi mới bắt đầu tu về tâm bi? Không phải đâu, hãy tu tâm bi nó là một pháp độc nhất thì mình không có cần mà tu trên tứ niệm xứ đâu. Mà thầy phê trong đó là thầy thấy cái bài viết đó là thực hiện tâm bi được. Vì cái từ cái lòng bi của con nó nói lên được cái hành động đó thì con thực hiện được cái tâm bi của con. Mà khi mà thực hiện tâm bi nó không có một cái đối tượng đau khổ thì tự nó con không phải bận tâm gì hết thì tự nó quay trở về với cái thân của con, nó sẽ bám được. Cũng như người tu tâm từ vậy, tự nó cũng trở về với cái thân của con đó. Mà con không phải tu tứ niệm xứ, còn con tu tứ niệm xứ là phải quán. Còn này con không quán mà tự nó quán, nó là tự nhiên mình tu cái tâm bi rồi mình sẽ thấy nó quán. Theo thầy cứ nghĩ mà khi mà thầy phê ở trong cái bài của mấy con là cái khả năng của mấy con viết cái bài đó là mấy con tu được cái tâm đó. Mà mấy con thích thì nó là hợp với đặc tướng mấy con. Còn mấy con không thích, nó không thích, mặc dù nó tu được cái tâm đó mà không thích thì mấy con tu nó kết quả nó không nhiều đâu, mà nó thích là tức là sở sở trường của mình, có cái thích trong đó là cái sở trường, còn nó không thích là nó nằm ở trong cái sở đại của mình. Mặc dù là mình có cái khả năng đó, có cái tài đó mà không thích thì nó không phát triển được. Còn nó thích là nó phát triển, nó phát triển những cái kinh nghiệm của nó tu, nó tiến. À, bây giờ đó, ví dụ con tu tâm bi, con hành động con làm tất cả những cái tâm bi của con rồi thì tự nó xuất phát ra, con thấy nó tiến bộ và con chế biến để mà làm những cái tâm bi. Cũng như mấy con mà thích tứ nghiệp xứ rồi, quán trên thân rồi, tự nó chế biến nhiều cái mà Đức Phật gọi là thiện xảo đó. Nó chế biến nhiều cách để nó quán thân của nó trọn vẹn. Nó quán kiểu này chưa ngon nè, làm kiểu này nữa, làm kiểu này nó thấy được rồi, nó đã chưa ngon nè, ta chế ra cái kiểu này nữa, nó thiện xảo đến mức độ tuyệt vời vậy. Cho nên nó quán trọn vẹn. Mấy người đó là mấy người tiến bộ đó, tiến bộ thiện xảo là tiến bộ, còn cái người không thiện xảo là không tiến bộ. Nghĩa là dạy sao tu vậy mà còn tu cật thì cái mấy người đó dễ dở đó. Còn mấy người họ không chịu đứng yên. Cũng như con làm tay nghề đó, con làm thợ mộc con được đéo vậy, con nói cái này chưa được, phải làm nghĩ cách làm cho nó đẹp hơn nữa. À, thì coi như là mấy con chế mẫu mã mới nữa. Đó là mấy cái người không có chịu đứng yên, họ phát minh ra cái này quá. Thì cái thiện xảo của Phật là cái thiện xảo trên tu tập, là cái thiện xảo của hành động, chúng ta biến dần và chúng ta đi đến cái kết quả của nó nhanh hơn, đó là cái thiện xảo. Cho nên thầy dạy có con quán thân chứ, mấy con có thiện xảo thì con quán chính xác lắm, mà nghiên cứu kỹ, mình tu mình mới nhìn thấy cái chỗ mình quán mà. Kiểu này quán chưa được, làm cái kiểu này coi chứ có ngon hơn không. Nhưng mà coi chừng mình nghiên cứu riết cái mình đi vào tưởng tút lút luôn, nó thiện xảo quá, nó đi cợt được. Nó nhớ kỹ á, khi nào mà có nghiên cứu mà có cái điều gì mà thấy hay thì nói cho thầy, chứ hay riết nó bắt đầu đi vô tưởng luôn á, chứ đừng nói chuyện
hay đi tầm linh luôn. Thường bạch thầy thường thường là như vậy
không, nó đúng
không. Tôi mua gặp bạch thầy như tôi không trả là ngồi chơi xong không có quán gì cho
thầy. Không có quán gì hết.
Dạ, vậy là muốn ngồi 30 phút hay là mới lần đầu cũng ngồi.
À, nó cũng tu, bắt đầu nó từ 30 phút rồi nó xả nghỉ chút, nó xả nghỉ mà nó cũng tu nữa, nghĩa là cái bụng nó muốn gì thì không được hết à, nếu là dục cái gì cũng không được, nó xả hết à. À, rồi nó ngồi chơi mà giờ nó xả riết, nó cô đơn quá, nó muốn chạy đi chơi không được, xả luôn, nó cũng không chạy đi đâu hết, nó cuối cùng nó độc cư trọn vẹn. À, rồi bắt đầu bây giờ nó bắt đầu nó cũng đâu phải là lúc nào nó cũng lăng xăng, nó muốn cái này kia đâu, nó không có, nó có lúc nó yên tĩnh lắm, mà lúc yên tĩnh á, thì tự nó yên tĩnh, nó muốn ở đâu nó ở, kệ nó, thì nó yên tĩnh ở trên thân con, tự nó quán thân còn kỹ hơn là làm mình tu quán thân trên thân. Thì nó tu tăng xả rồi tự nó yên tĩnh rồi nó quán thân nó vậy, bởi vì tự nó quán chứ mà mình không có ép, mà điều nó không có điều đâu, nó không điều, có lúc thì nó quán, còn có lúc thì nó không quán, nhưng mà có lúc nó không quán là nó đang xả, bởi vì nó mắc kẹt cái nào đó, nó lo nó đuổi kia rồi nó không có quán đâu, mà nó đuổi rồi bắt đầu nó trở về. Nó ngồi thấy khoai quá, sướng quá, kệ nó ngồi đâu sướng, kệ nó. Mà hãy khởi mà sướng quá, nó cũng xả luôn nữa. Nó cũng xả cái mà cái tâm niệm nó luôn. Tại vì nó thấy cái này nó an trú quá, nó cũng xả luôn cái an trú. Mày tao không có chấp nhận mày đi, ở đây tao biết xả thôi, tao không biết gì hết. Vậy mà nó cứ yên ổn, nó quán trên thân. Cuối cùng không có gì hết, thì nó cũng như tứ niệm xứ vậy. Mà mấy con muốn tu tâm xả, cứ tu không có gì đâu, nó không có phao đâu nha. Sấm to gió lớn thì kể như sợ không nổi thì nó dập mấy con xuống đáy biển đó. Còn cái tứ niệm xứ không dập nổi đâu, dập cái gì, nó ôm cái nó quán thân nó quá trời, mình ở ngoài đánh ầm nó cứ ôm, nó quán cái thân nó thôi, nó không có ngán cái nào hết, nó quán, cho nên nó có pháp mà. Sấm to gió lớn gì bão tố ầm gì nó cứ ôm cái thân nó thôi, nó quán trời, nó không biết cái gì bên ngoài, kể nó làm gì làm, nó cứ quán thân thôi, nó chỉ ôm chặt cái thân nó vô, mấy con quán được rồi, con nó ôm cái phao đó rồi. Vì vậy đó là cái hòn đảo mà Đức Phật đã nói là lấy tứ niệm xứ làm hòn đảo mà.
Nó dễ hơn,
nó có cái phao mà, nó có cái chỗ nương tựa đó.
Thầy, ví dụ như người tu phát xả như vậy, người ta cái khi xả là thấy cái tâm nó quay về với thân rồi, tức là nó định viên thân như tứ niệm xứ thì lập tức người ta ra quay về tứ niệm xứ luôn.
À được chứ sao con, không có gì đâu. Nó cứ thấy nó tỉnh ở trên cái thân nó quan sát cái thân nó mà không cần đưa hơi thở đâu, nó cứ quan sát.
Ban đầu giờ tất cả nó dễ hơn, xong rồi đi vô cái là coi như bám chặt.
Thì có nhiều khi cái giai đoạn đó còn nó xả rồi, cái nó vô tứ niệm xứ nó ôm tứ niệm xứ nó đi luôn, có dễ lắm rồi. Thì cái ông Châu Lợi Hoàng Rạc ban đầu Đức Phật giải quyết băng nó được xả cái gì, Nhưng mà sau khi nó quán được cái thân nó rồi, cái ông ôm chặt, ông thực hiện thần thông đi. Thì con thấy ông bảo một thân mà biết ra ngàn thân ngồi trong rừng này chơi, thì nó làm liền là trên tướng niệm xứ đó. Bởi vì nó có bảy năng lực giác chi trên tướng niệm xứ chứ đâu phải chỗ khác được, đúng không? Cái chỗ đó đó. Cho nên ông quét riết rồi, bây giờ nó quán ở trên thân nó rồi. Thì ông ra lệnh nó thì có rồi, bởi vì tài tử nó quán. Mình phải hiểu chứ, mình đọc đó mình phải hiểu chứ đâu phải mình hiểu người ta đi đến cái chỗ nào để mà cái kết quả nó. Bởi vì chỉ có tứ niệm xứ nó là thực phẩm của thất giác chi mà, tứ thân tốt rồi. Ngoài tứ niệm xứ làm sao có được. Mà giờ mình tu tam xã nó cũng quay trên tứ niệm xứ nó quán ở này. Tôi đâu có bắt ông quán này mà ông có quán này. Tại không có pháp nó xả, người ta phải ở đó chứ đâu. Cái tâm nó cũng trả lời lại chứ được. Chứ bây giờ đuổi tao chỗ nào được, thì nó phải ở chỗ đó thôi. Mày ở chỗ đó thì mày phải làm cái chuyện này tao. À, bảo một thân mà mình làm cho ngàn thân tao ngồi coi. Thế nó làm cho ở như vậy là mình đỡ cho được đâu. Thì như vậy là mình sống.
Bà thầy, cái đoạn mà một thân làm ra nhiều thân đó bà thầy, thì trong đoạn kinh nói rằng là ông Châu Lợi Bần Đạt, ông biết là Đức Phật cho người gọi, rồi ông mới hiện ra như vậy. Có phải đúng như vậy hay là ông để ông thử ông không?
Thử ông không? Chứ không phải vậy con. Thử ba người ta đi, người ta mời mấy vị đó đi khất thực hết rồi. Còn ổng thì người ta không có mời đâu. Cho nên Phật với chúng thì kêu đi hết. Còn mình ổng, bây giờ rừng của mình ổng sướng quá. Ổng tu tới chỗ mà ổng ở trên tứ niệm xứ mà nó quán đó. Thành ra ổng thấy để thử cái sức của mình hay sao. Cho nên ổng thử thôi. Cho nên Đức Phật thì ở cái chỗ mà trai tăng, Đức Phật biết ông này thử thiện thành công rồi. Chứ Đức Phật đâu có cho thì hiện bậy, khi mà có chúng là đâu có cho. Cho nên đi hết rồi ổng lén ổng thì hiện chơi mà. Rồi bắt đầu đó ông Phật ổng biết rồi, ổng kêu cái người mà gia chủ đó đi đến, nó kêu ông Châu Lợi Bằng Đạt đi thọ trai. Ông đến rừng nó thấy nhiều quá, ông này mới chạy về nó Phật nói ông nào là Châu Lợi Bằng Đạt thì đi thọ trai, thì ông cứ nói vậy đi, thì có ông nào mang bác thì mình con.
Nhưng mà thầy đi, nhà Châu Lợi Bằng Đạt một thân ra ngàn thân đó, nhưng mà đó là tại một chỗ khu vườn, nếu một ngàn thân đó ở rải rác khắp nơi có được không thầy?
Được con. Ý mình muốn là nó không ở trong khu rừng đó mà nó ở khắp nơi. Mình muốn cho một khu rừng một ông cũng được. Nghĩa là chỗ nào nó cũng hiện được. À, bây giờ thầy nói thầy ở
được, thầy mỗi được khi hiện ra có thể mỗi nơi có thể tiếp chuyện vẫn nói chuyện được.
Vẫn nói chuyện được như thường. Mỗi ông cũng như bây giờ thí dụ như ở trảng bàn này nè, thầy thi hiện 1000 thân, thầy cho mỗi tỉnh một thân nó ngồi cùng hết, thấy ông nào cũng thông lạc hết. Làm được cái chuyện đó, nó cái chuyện thành thông rồi. Được, nhưng mà cái chuyện ảo thôi.
Cái đoạn kinh đó thì ông Châu Lợi Bần Đạt thì ông biết được là Đức Phật ngày về cho mời, nên ông hiện ra để ông nói rằng là thấy đâu cũng là ông Châu Lợi Bần Đạt, chứ không phải một mình ông, một ông sư, để ông nói với ông anh ông như vậy đó, thì suy nghĩ như vậy không đúng.
Suy nghĩ không đúng.
Suy nghĩ vậy là cái người mà họ tu như vậy mà Đức Phật cấm không cho thể hiện thần thông, mà cái vị đó họ thể hiện với cái tâm là
để cho cái đó không đúng,
ta biết như vậy là mình lại phạm tội
nữa.
Như vậy thì nó không đúng cái đoạn kinh người ta ghi như vậy. Thì theo nghĩ thì họ tự thôi, ông thử mình ổng thôi, chứ
bởi vì ông mới lén. Ông mới lén để thử cái khả năng của mình, tu của mình có được không đó. Cho nên chờ cho Phật đi ăn cơm đi, tức là đi thọ trai á, chúng thì kêu đi hết, rừng còn mình làm thử coi. Đó, tức là ông thử thôi, còn cái kia là có cái mục đích là cầu danh. Thành ra làm cái chuyện cái bài kinh nó viết là không đúng đâu. Đúng sai đó.
Như vậy
mà Đức Phật cấm thì đâu dám làm.
Như vậy Đức Phật biết được cái ổng đang thể hiện.
Đang thể hiện
là thử. Cho người đi về.
Đó, cho người đi về để thấy ông Châu Lợi Bần Đạt. Đức Phật ca ngợi ông Châu Lợi Bần Đạt bằng cái hành động đó. Sau này cái ông này về tán quả lên nói cái chuyện đó, người ta mới biết ông Châu. Chứ hồi đó người ta chê ông Châu Lợi Bằng Đặc lắm.
Chê.
Khinh lắm.
Bạch thầy, như vậy là sau này ông Châu Lợi Bằng Đặc chắc ông cũng
mất luôn. Con không nghe sau này ông Châu Lợi Bằng Đặc không thay nói nữa sao? Coi như là ổng từ đó ông nhập diệt luôn đó. Ổng mà thì kiểu đó mà ông Phật mà cho mà vậy đó, đồn lắm rồi, thì chắc chắn là ai cũng gặp ổng lại lia lịa. Cho nên ổng mất luôn rồi. Còn có nhớ cái đoạn kinh mà khi mà đi qua cái đoạn sông mà ở lại trên cái bãi sông đó mà nghỉ đó, cái nửa đêm nước cứ dâng lên đó, thì Đức Phật sai cái vị tỳ kheo nó ra cản nước sông để cho chúng nghỉ. sau cây cảnh nước sông dựng đứng lên vậy, không cho nước tràn vô. Đêm đó khi mà đi qua rồi không chúng thì kêu ngủ yên ổn hết, đi qua xong rồi thì cái gì thì kêu đó không còn có nữa. Nói con đọc cái đồng
sao mà tại hay là tịch diệt luôn,
tịch diệt luôn không?
Thưa thầy, như người ta bị đó ẩn được không thầy?
À thì coi như ẩn nhập diệt luôn thôi, bởi vì khi thì thành thân là biết đức Phật đã biết, biết cái người đó sẽ ra
đi,
hết duyên
rồi. Cho nếu mà thầy xin lời thì tại sao ngài một tuần liên trong suốt cuộc đời ngài luôn luôn thì gì?
À ngài luôn luôn thì hiện, con biết đó là cái đức Phật cho ngài để đối với ngoại đạo, còn không có cho mà các vị khác tỳ kheo khác thực hiện, chỉ có cho một ông một tuần liên đối với ngoại đạo mà thì hiện thành thân là một tuần liên tới làm việc với ngoại đạo đó, chứ còn không cho người khác làm đâu. Thậm chí như ông Xá Lợi Phất cũng không được thì hiện thần thông với hoài đạo, mà chỉ có một kiền liên đệ tử ông, là chỉ có một kiền liên là làm cái việc đó cho Phật thôi, chứ Phật cũng không thì hiện thần thông đâu, cho một cái người đệ tử của mình làm cái việc thần thông đó. Cho nên người ta tập trung ông một kiền liên là chỉ ông thì hiện, còn mấy ông này không biết gì hết.
Thì vấn đề là bây giờ ngay cả đối với những người cứng đầu cứng cổ có nhiều khi thầy vẫn phải dùng những pháp như thế để độ họ cơ mà, chứ có thể chỉ có một lần sử dụng thần thông thôi.
Cũng có tùy con, nhưng mà tùy cái đối tượng đó để làm cho họ quy phục thôi, cho nên vì vậy mà mọi người không biết, chứ còn không phải là làm như vậy để khoe mình cho mọi người đều biết thì được. Đạo Phật nó kính cái đó, nó rất là dè dặt cái trên cái thùy diện thần thông lắm. Cái đó là cái hướng để cho người ta tham khởi cái tâm dục mà người ta không đạt được, mà có đạt được cũng chỉ là tưởng thôi, thành ra nó không có ly dục đi ác pháp trọn vẹn, cho nên không có được để cho đệ tử mình thấy được cái điều đó mà cấm luôn. Cho nên cái người nào mà thiện thần thông rồi nghĩ như vắng bóng đi, mấy người đừng có tìm người. Cho nên thầy đọc trong kinh sách Phật, thầy thấy cứ ông nào thiện thần thông là thấy ông nói vắng, không có nghe nói tới tên ông nữa, thấy mất luôn, không nói nữa. Ông Giao Lời Bằng Đạt có một khúc đó thôi, cái bắt đầu sao thì không nghe nói nữa. Coi như ông tu rồi thôi, chứ không thấy ông giảng dạy. Mà nếu mà cỡ để ông coi trời đất ơi, họ tu theo, họ xin làm đệ tử ông đông lắm đó chứ. Thế không đó. Cái hay của đạo Phật là cái chỗ này.
Bạch thầy, đệ tử đông nhưng mà rồi nếu mà có theo đông chắc tu cũng tới đâu.
Tu không tới đâu rồi. Vì cái tâm ham, cái tình tham nó không đạt được. Nó cứ mong theo ông Châu Lợi Bằng Đạt là 1000 người tư. Thì kiểu đó thì không được. Mất ông Châu Lợi Bằng Đạt nhìn tức sắc. Chỉ có một cuộc như vậy đó mà ông Châu Lợi Bằng Đạt lại. Mà chính duyên ông Châu Lợi Bằng Đạt là đệ đó hết. Ông cũng biết mà, thể hiện như vậy là biết là cái chuyện của ông là ta ra đi rồi. Cần gì phải.
Chứ mà thầy giờ thì ngài một kiện liên, ngài cũng nhận một số đệ tử, một số đệ tử mà theo ngài một kiện liên để với mục đích gì?
À, coi như là điều kiện là hoàn toàn con thấy một số đệ tử của ngài một kiện liên. Theo một kiện liên có nhiều người là mục đích thần thông lắm, không quan tâm được. Cho nên vì vậy mà cái số mà đệ tử của một ông Cá Lợi Phất một kiện liên vẫn bị Phật đuổi đó. Vô mà làm ồn là bị Phật đuổi đó. Nên đừng có nghĩ thành thân mà chứ. Có mục đích không? Bởi vì thấy thầy mình mà ngon lành thì mê rồi, muốn làm mình được như thầy chứ đâu. Cái niềm tin nó như vậy
mà. Thầy theo con nghĩ đệ tử của một Kiền Liên thì phần nhiều là những vị tham thành thông rồi, bị đức Kiền Liên thâu phục thôi, chứ còn đặc sự những người đó họ tham thành thông. Dạ, nó không tới đâu nhưng mà đức một Kiền Liên phải thu phục họ thôi.
Hầu như là thu phục họ về đó, chứ còn dạy họ ly dục ly ác. Cho nên thậm chí như thầy nhắc nổi cái độc cư không mà đệ tử Xá Lợi Phất một Kiền Liên mà bị Phật đuổi, thì kể như mấy người đó mà phá độc cư vậy thì làm sao, làm sao tu tiến được mấy ông. Mình thấy qua cái hành động đó mà Phật đuổi đi, thứ nhất là nói về cái sự rất bình đẳng, là không gì hai người đệ tử hầu mình, cái tình trạng đó mình thấy Đức Phật không có gì đệ tử mà lợi ích lớn cho cái tăng đoàn của mình mà dung dưỡng. Cái thứ hai nữa mới nói rõ được những người mà ham mê thành thông trí tuệ đều hoàn toàn chẳng có gì hết, đúng không đó. Bởi vì cái hành động đó nói ra được cái điều khó lắm ấy, mà khó đạo Phật.
Nếu Phật không gì tình cho bằng đuổi hết.
Đuổi hết mà, đúng
đuổi hết phải sám hối mới được.
Mình vô sám hối hết. Cả thầy lẫn trò vô sám hối hết, chứ không phải là nói mấy ông mà làm 7 giờ tôi cũng phải quỳ chứ rồi. Thôi.
Thưa thầy, cho con hỏi là vì sao mình tu tứ niệm xứ mà nó lại đi tham sân si?
À, con nghe cái câu của Đức Phật dạy nó quá rõ ràng chứ gì. Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. mình quán cái thân thì nó nhiếp phục được ưu phiền của mình. Cho nên nó nhiếp phục được ưu phiền là có tham ưu đó, là tham sân si. À, bắt đầu nó tham ưu trước, sau đó tham si nó quét luôn. Bởi vì nó nhiếp phục, nó định tĩnh trên nó. Mà nó định tĩnh nhu nhí dễ sử dụng thì cái tâm nó dễ sử dụng rồi thì nó tham si nó phải đi ra. Cho nên tứ niệm xứ là nó quét ra, nó tờ ở trên cái quán đó mà nó quét ra. Chứ không có một cái pháp nào mà quán nó, cho nên thầy mới nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ trên tứ chứng cần là ngăn án diệt ác sanh thiện đang đúng thiện. Bởi vì nó tác động vô thân thì cái cảm thọ của thân thì tôi dùng pháp tôi đẩy lui ra, mà nó tâm thì tôi đẩy lui ra đó. Mấy con thấy nó là tứ chứng cần rồi, cho nên mình biết cái tứ chứng cần nó ở đâu mà nó tu, chứ không phải nó ngăn án diệt ác, mà tôi ở trên trời tôi ngăn án diệt ác với ai đây. Cho nên nó cũng ở trên tứ niệm xứ mấy con. Nhưng mà tới tứ niệm xứ thì nó duy nhất nó có cái pháp trên tứ niệm xứ của nó, mà nó có pháp nó quán thân trên thân, nó quán thân nó để mà nó nhiếp phục tâm hơn. Nó quán là nó nhiếp, chứ nó đâu còn thêm pháp nào vô trong đó. Nó là pháp tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ mà. Bởi vì thầy nói tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ rồi, nó khác, nó tu cái khác của nó.
Thưa thầy, như vậy thì dạy ra là khi mà tu tứ niệm xứ thì hầu như không có khởi niệm nào hết, mình không khởi niệm nào
thì mình nhiếp phục rồi, cho nên nó không khởi niệm. Mình chưa nhiếp phục thì nó còn khởi niệm, mà nó chưa, nó còn khởi niệm hoài thì mình phải xuống cái lối chứng kiến để cho mình tập ngăn ác diệt ác trở lại. Chừng nào mình ngăn ác diệt ác hết rồi mình lên đây thì nó nhiếp phục hết. Tự nó nhiếp phục, nó không có còn cái niệm nào mà khởi ra nó được. À, vậy như con thấy vậy đó, con xét con bây giờ ngồi tứ lớp tứ niệm xíu được chưa nè, tức là lên cái chánh tư duy được chưa? Chưa, bắt đầu tôi ngồi còn niệm là chắc chưa, thôi chịu khó tôi ở lại đi, chứ tôi lên tôi học chắc không nổi đâu. Nổi gì mà mới vô tu có 3 phút 5 phút mà nó có niệm rồi thì làm sao nổi. Cũng như mà lên lớp 2, cái cô giáo vô lớp 2 cái bắt trò này đọc không được chữ, trời ơi nhìn không ra, thôi ôm cái cặp táp đi xuống lớp dưới đi chơi, cô giáo dạy lại ABC lại chứ bây giờ ở trên này làm chuyện này đâu có được. Con hiểu chưa? Người ta vô cái người ta viết chính tả đồ chứ, rồi đó coi vô viết cũng được gì hết, thôi gấp dần cũng được, đọc chữ cũng được, nó xuống dưới chứ bây giờ làm sao, xuống lớp 1 học lại ABC đi. Còn giờ ta lên ta ráp được rồi, bây giờ ráp được thì nó mình nhiếp vô cái rồi nó không có niệm rồi thì ráp được rồi, còn ráp gì không được mà cứ niệm này niệm khác nó tới hoài thì như vậy ráp được, thôi chịu khó xuống lớp 1 lại đi. Đạo Phật lên lớp 2 khó chứ không phải dễ, đâu, phải không?
Kính bạch thầy, các con nghe thầy nói thầy dạy rất là rõ ràng, mà tụi con cứ làm cứ lực hết hoài thì con xấu hổ quá bạch thầy. chưa xong.
Kính bạch thầy, thầy chúng con dạy chung như thế, nhưng mà bây giờ thì con thấy là con rất nhiều cái thứ nhận thứ, mỗi người có một thứ nhận thứ riêng.
Đúng rồi, mấy người cũng có
thứ. Thế thì bây giờ để mỗi người có một cái thứ nhận thứ mà bây giờ để định nghĩa về nó, duy danh định nghĩa rõ ràng về nó, nói rõ về đặc tính đặc tướng, miêu tả thật cụ thể về nó thì không thể miêu tả được. Thế nên là vì thế mà bây giờ mỗi người lại có một sự hiểu riêng, có một cách thiện xảo riêng. Thế mà mỗi người làm theo cái cách tập của mình có một thiện xảo riêng thì lại rất dễ bị lạc. Thế thì con nghĩ là nó theo riêng con suy nghĩ thì con trình bày hôm nay để giải cho là con thấy rằng để cho nó khỏi lẫn với cái khác. Để cho nó không cái sự thiện xảo ấy nó đúng thì nó phải có 3 điểm cơ bản theo con hiểu đấy. Thì cái điều cơ bản thứ nhất ấy là cái quán và cái sự cảm giác toàn thân của mình ấy. Thì cái này là luôn phải thấy cái cảm giác của toàn thân chứ không thể được trụ ở một chỗ nào. Nếu trụ ở một chỗ nào thấy như thế là rơi vào cái bị ức chế hoặc như thế là sự sai lầm. Thế nó phải lướt trên toàn bộ trên thân của mình. Nhưng mà cũng có người thì cứ mỗi một cái lượt quán xuất trên toàn thân thì họ lại có thể quét một lượt trên cái cơ thể của họ mỗi một lần. Còn con ví như thí dụ rau luộc, mỗi một lần rau luộc chấm nước thì lại phải chấm nước muối nhặt ái, không thể bỏ qua được. Thì có anh thấy như thế. Thế nhưng mà cũng có anh thì lại thấy rằng lướt ở cái khi mình đã bám cái hơi thở trên toàn thân, tức là lúc ấy mình đã quán trên toàn thân rồi, tức là đã quán cả 4 chỗ rồi. Cái này cái thứ nhất này là không được để cho nó đứt, lúc nào cũng phải nắm chắc, bám sát được toàn thân, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là nó phải có một sự tỉnh táo trong khi tập, đầu óc luôn tỉnh táo, không được mờ và không có niệm nổi lên trong khi lúc ấy, đó là điều thứ hai. Thế và điều thứ ba nữa thì con thấy cần phải có đã tới nữa là nó trong khi tập ấy nó không sinh một cái gì đó cái thì lạ, và cũng không sinh một cái cảm thọ nào cả, kể cả những cái đau đớn, bởi vì chính lúc đấy đã khắc phục cái tham hữu rồi. Thế nên nếu mà đạt được ba cái đó thì như thế tức là đúng tứ niệm xứ. Còn nếu thiện xảo mà nếu không có một trong ba cái đó hoặc sai thì như thế tức là cái thiện xảo ấy sai. Thầy có phải như vậy?
Đúng vậy, nhưng mà mình phải thấy cái tiêu chuẩn để quán thân, cách thức để quán thân thì Đức Phật đã dạy rõ ràng là muốn quán cái thân á, là phải có hơi thở. Không có hơi thở là quán không được. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, bởi vì cái hơi thở đó mới chính mới cảm nhận được cái thân. Cho nên cái thân hành của chúng ta rất quan trọng. Đó là cái điểm mà chúng ta để quán. Mà nếu thiếu cái này là chúng ta sẽ quán sai. Cho nên người nào bỏ hơi thở là người đó chết, là sai đó. Đừng có nghĩ thường được đâu.
Tăng lên thêm 4 giờ
thân cái cốt lõi mà chúng ta quán thân đó, cái cốt lõi của chúng ta quán thân được là cái hơi thở, cái đó là cái cốt lõi. Mà bỏ cái cốt lõi là chúng ta sẽ quán không đúng. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, mà trước đó Đức Phật lấy cái hơi thở để mà chỉ cho chúng ta rất rõ, mà còn nhắc chúng ta lại cảm giác thân hành, thì đó là cái thân hành của chúng ta, cái hơi thở là cái thân hành chúng ta rất rõ ràng, nó mới có làm cả cái rung động của thân của chúng ta được. Đó thì chúng ta phải hiểu được. Vì vậy mà chúng ta đừng có rờ cái pháp của Phật thì chúng ta sẽ quán được. Đó, thì con nêu cái đó là cũng đi gần rồi đó, đi gần rồi. Mà thầy nhắc cái cốt lõi nó, cái tiêu chuẩn để mà chúng ta quán thân về cái hơi thở, nắm cho vững. Mình thở cách nào nó cũng dễ dàng lắm, nhưng mà có điều kiện là đừng để rối loạn hô hấp thì nó mới được. Thở chậm, thở nhẹ, thở mạnh, thở yếu gì cũng dễ dàng lắm. Cái hơi thở thì dễ lắm, nhưng mà thở lát hơi nó tức ngực, thở lát hơi mà mệt mà chóng mặt rồi đó thì cái chuyện đó không được. Nó phải biết
cái tư tưởng đạo như vậy là con có thể con kết luận một câu là trong thời gian mà tu tập về tứ niệm xứ là mình chỉ tu niệm hai cái đề mục thôi, tức là cảm giác thân hành và cảm giác toàn thân thôi, chứ ngoài ra không được sử dụng cái đề mục nào của người thói dương nữa hết. Hai đề mục đó thôi.
Đúng rồi, phải lấy hai cái đề mục đó bắt đầu tập, tập cho nó quen dần, quen dần, quen dần, quen dần, tới khi nó cảm nhận được toàn thân nó rồi thì mình mới lìa ra, thì mình thấy rõ ràng cái thân hay mới tập thôi.
Bạch thầy, cái này Trang Quang hồi nãy nói đó là coi như là thầy giải tứ niệm xứ, nhưng mà thật ra thì là tất cả chúng con đều là mỗi người đều một tứ niệm xứ riêng,
một kim xứ riêng,
là coi như đặc tính đặc tướng riêng. Và ứng dụng như thế nào mà để thiền sản như thế nào để mà mình đạt được cái tứ niệm xứ của mình. Mà nếu mà mình không khéo là mình sẽ bị lọc tưởng hoặc là
Mình sẽ bị rơi chỗ khác mà. Dạ, quan trọng ở chỗ này, cho nên cái tiêu chuẩn để mà đạt được cái quán thân này là cái hơi thở. Có vậy thôi, tức là cái gốc, cái chỗ mà mình phải nắm để mình quán được á, thì dù mấy con có thiện xảo cách nào đi nữa cũng không được lìa hơi thở, không được bỏ hơi thở mà quán.
Mà thay hơi thở nó rất là nhiều, hơi thở dài ngắn, hơi thở bình thường.
Thì vậy đó, con thiện xảo cũng đừng lìa hơi thở mà thiện xảo. Mà thầy đã dặn đó, thở sao đừng mệt, thở sao đừng tức lói được.
Như vậy một chút bắt đầu thì nếu mà thở mạnh rồi bắt đầu thở nhẹ rồi, rồi thay đổi hơi thở lên nữa, tục nữa, nếu như sao đừng có cho cái hơi thở
mệt. Nghĩa là làm sao mà con có thể mà con quán được thân của con trọn vẹn thì thôi. Dạ. Nhưng mà đừng có bị mệt, đừng có bị chóng mặt, đừng có bị gì đó thì được thôi. Mình thiện xảo, con hiểu không?
Tốt nhất là hơi thở bình thường.
Tập bình thường thôi, nhưng mà điều kiện là đừng có lìa cái tiêu chuẩn của hơi thở, vì đó là cách thức để quán đó thôi.
Mà thầy đừng có lìa tiêu chuẩn hơi thở mà đừng có trụ cái hơi thở.
Mà không có trụ hơi thở, mà trụ hơi thở thì sai. Không lìa hơi thở mà không trụ hơi thở.
Thầy, như thế là hơi thở song song với tác ý hay là tác ý lưỡi thở?
Cái phần tác ý nó trước, còn cái hơi thở nó sau. Rồi xong chưa mấy con nè?
Thầy còn nghe tới điểm trước đấy hay quá, biết là sao đấy.
Thầy tập nó sẽ được à? Hay thì nó đúng là bởi vì nó hay cho nên Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Chứ dở thì Đức Phật đâu dám nói điều đó.
Hay quá, làm phải đồng.
Cái bản này rồi chừng nào mới lại cho thầy đây?
Cái bản đó mấy con chiều nay đó thì mấy con cứ đem dầm lại chỗ này thầy. là làm xong rồi đó, chiều nay hay là buổi trưa đó mấy ai con về nó con làm mấy con thích thịt nó không chậm
rồi những cái con mấy cái má này kia con để trong mắt luôn được rồi nhưng mà con không nghe
à, được mà đừng nghe tới giờ tu đừng có nghe được gì nữa hết, bây giờ tới tu rồi thì để trong sách con khỏi có đưa cho ai hết, mình cứ cất đi được, chứ không có gì hết, cái đó là cái phương tiện để nghe thôi, cho nên nó cũng không phải là cái vật dụng mà để cho mình mặc ăn uống hàng ngày của mình đâu, ăn uống hàng ngày của mình đâu.
Bà thầy, cái tờ giấy này là có một số vị không ý kiến là như thế nào bà thầy?
Ý kiến sao con? Không ý kiến thôi. Người nào có ý kiến thì mình có ý kiến, mà người nào không ý kiến thôi. Vậy đó con.
Bà thầy, như con không không đi về tự nhìn thử, nhưng mà đi về
tự nhìn thử,
nhưng mà thầy hết thơ, mình là thầy